Chương 15. Xong hắn vẫn nghĩ, ha 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 ha, hắn vẫn tưởng rằng ta là thứ đồ vật trong tay hắn, làm tôi mọi cho hắn. Được, cho hắn tưởng như vậy, trong cái màng lưới hỗn độn mà những âm mưu và sự thống trị đê tiện của hắn tất yếu tạo ra. Ta sẽ tìm một lối đi riêng đến những điều cao quý hơn, vì ai dám bảo điều đó là không đúng. Bắt đi, một tấn bi kịch. Việc Wanderma Fischer vận động thu xếp với bọn tay chân trong phe của Hoàng tử Sôn thật khó khăn chẳng kém gì công việc của nhện phải vá víu lại những cái mạng bị xách. Trong số này, cũng có một vài người thân cận với Hoàng tử Sôn vì cũng có những thói xấu giống hắn nhưng không hề có ai vì phục hắn mà theo. Thành ra, bắt buộc Fischer phải nêu lên những mối lợi làm mồi để giữ họ. Đồng thời, lão còn nhắc cả đến những mối lợi hiện tại họ đang tọa hưởng. Nói với bọn quý tộc còn trẻ tuổi, tính tình bừa bãi, lão hứa hẹn sau này cho tha hồ thỏa mãn thú tính, không sợ ai trừng phạt và cho mặc sức hành lạc thỏa thích. Nói với bọn hiếu sanh, lão hứa cho quyền cao chức trọng. Nói với bọn biển lận, lão hứa cho thêm nhiều vàng bạc và phong cấp cho thêm đất đai. Lão lại mang tặng mỗi tên thủ lĩnh của đám quân lính đánh thuê một món quà bằng vàng. Lão biết, đối với chúng, đó là một lý luận có sức thuyết phục mạnh nhất. Thiếu nó, mọi lý luận khác hay mấy cũng bằng thừa. Tay sứ giả rất hoạt động ấy, vung tiền ra cũng nhiều, nhưng lão lại còn xa xỉ hơn trong việc hứa hẹn. Nói tóm lại, lão đã dùng tất cả mọi cách để có thể làm cho kẻ còn hoang mang phải quyết định, và làm cho kẻ mất tinh thần lấy lại được tin tưởng. Lão tìm cách nói cho họ hiểu việc Risa trở về Anh Quốc là một việc không thể nào xảy ra được. Nhưng bọn này đáp lại lão bằng những khóe mắt nghi ngờ và bằng những câu trả lời mập mờ. Lão thấy rõ rằng bọn người tòng phạm với lão lo ngay ngáy về cái khoản đó nhất. Lão bèn đổi giọng táo bạo nói rằng ngay như Risa có về thật chăng nữa, bọn chúng cũng không nên vì thế mà thay đổi thái độ chính trị. Fischer nói, nếu Risa trở về, tức là hắn trở về để ban thưởng cho bọn chiến sĩ thập tự chinh của hắn đang ở trong cảnh nghèo túng thiếu thốn, mà tiền ấy tất hẳn phải lấy của những người không theo hắn sang chiến đấu ở đất thánh. Hắn trở về là để làm cho những kẻ trong thời gian hắn vắng mặt toàn làm những việc hoặc đi ngược lại luật pháp của đất nước hoặc vi phạm những đặc quyền của nhà vua phải lo lắng đến khủng khiếp. Hắn trở về là để trả thù những hiệp sĩ trong hai dòng tu thánh chiến và cứu tế về thái độ cộng tác với vua Philip nước Pháp trong thời gian chinh chiến ở đất thánh. Tóm lại, hắn trở về để trừng phạt những kẻ nào là vây cánh của Hoàng tử Sôn, coi như là những tên phiến loạn. Viên cận thần thân tín và thủ đoạn ấy nói tiếp. Quyền lực hắn như thế đấy, ông có sợ không? Chúng ta công nhận hắn là hiệp sĩ có sức khỏe, có tài thao lược. Nhưng bây giờ đâu phải là thời đại Arthur. Khi xưa, một tay dũng sĩ có thể đương đầu với cả một đoàn quân thật đấy. Nếu quả thật Risa có trở về, nhất định hắn sẽ bị cô lập, không tùy tòng, không vây cánh. Tất cả đoàn quân dũng mãnh của hắn đã phơi xương trắng trên những bãi sa mạc ở Palestine rồi. Còn sót lại vài người trở về được thì cũng giống như anh chàng Winfried Ivanhoe, lần mò được về đây thì cũng kiệt sức, xác xơ như một thằng ăn mày. Thế còn về cái quyền nối ngôi của Risa thì ông nghĩ sao? Lão lại tiếp, trả lời những người có ý phản đối về mặt này. Về mặt quyền trưởng tử thì Risa có thể bằng quận công Robert Normandy, con trai trưởng của William Bách thắng được chăng? Vậy mà dân chúng cũng không ưa, mà lần lượt tôn William Hồng Y là con thứ hai và Henry là con thứ ba lên làm vua. So với Risa, Robert cũng có đầy đủ mọi đức tính, chẳng kém mặt nào. Một nhà hiệp sĩ dũng cảm nhé, một nhà lãnh đạo có tài nhé. Rất rộng lượng đối với các bạn hữu và đối với nhà chung. Và nói cho hết lẽ, hắn cũng là một chiến sĩ thập tự chinh lập nhiều chiến công hiển hách, chứ kém gì. Vậy mà hắn cũng phải chịu giam giữ và sống mù lòa trong lâu đài Khắc Díp. rồi bỏ mạng ở đó. Tại sao? Là vì hắn đã chống lại ý nguyện của nhân dân đã không cho hắn cầm quyền trị nước. Lão nói thêm, chúng ta có quyền chọn trong hoàng tộc vị hoàng tử nào xứng đáng lên ngôi báu nhất, nghĩa là, lão chữa lại, người nào khi được bầu sẽ đảm bảo quyền lợi cho giới quý tộc một cách chắc chắn nhất. Kể ra, xét về mặt đức tính bản thân, thì có thể hoàng tử Sôn thua kém Risa thật đấy. Song chúng ta đã thấy rõ ràng rằng Risa trở về nước trong tay cầm 55 thanh kiếm để báo thù. Còn hoàng tử Sôn thì sẵn sàng ban phát nào bổng lộc, nào đặc quyền, nào bạc vàng, nào tước vị. Còn nghi ngờ gì nữa? Giới quý tộc chúng ta nếu khôn ngoan thì nên tôn ai làm vua? Lão lại còn dùng nhiều lý lẽ khác, có khi căn cứ vào hoàn cảnh đặc biệt của từng người mà đưa ra những lý lẽ đặc biệt. Nghe ra bọn quý tộc thuộc phe hoàng tử Sôn cũng có chuyện, đa số bọn chúng ưng thuận sẽ đến dự buổi họp mặt tại York. Lão đề nghị tổ chức buổi họp mặt này để sắp đặt mọi công việc nhằm thực hiện âm mưu tôn hoàng tử Sôn lên ngai vàng. Mãi đến khuya, lão mới trở về lâu đài Aspire, mệt lử người vì phải tốn bao nhiêu hơi sức trong việc lo lót, vận động, nhưng lão cũng hài lòng vì kết quả đạt được cũng khả quan. Gặp De Bracy, lão thấy tên này đã cởi bỏ bộ lễ phục mặc dự tiệc khi nãy và thay bằng cái áo ngoài ngắn, màu xanh lá cây, chân cuốn ghệt bằng cùng một thứ vải đồng màu, đầu đội một cái mũ da, lưng đeo một thanh kiếm ngắn, vai lại đeo lủng lẳng một cái tù và, tay hắn cầm một cái cung dài, ngang thắt lưng, thấy có đeo một túi tên. Giá gặp hắn ở những gian phòng ngoài thì Fitzurse cũng bỏ qua, không chú ý đến. Cũng coi như là một tên lính khinh kỵ nào đó thuộc đội quân hộ vệ mà thôi. Song lão lại gặp hắn tận trong căn phòng phía trong. Lão bèn nhìn lại cẩn thận thì mới nhận ra nhà hiệp sĩ Norman ăn bận quần áo của một tên lính khinh kỵ Anh quốc. Fitzurse có ý hơi giận dữ hỏi. De Bracy, anh làm cái trò gì thế? Có phải là ngày lễ Chúa Giáng sinh đâu mà dở những cái trò đi chơi đêm và hóa trang kỳ quặc như thế này? Anh không biết rằng số phận của hoàng tử Sôn, chúa chúng ta, đang được quyết định trong từng giây từng phút sao? Tại sao anh không cùng ta đi vận động các bọn hèn nhát, tán tận lương tâm ấy? Bọn chúng thật chẳng khác gì người ta đồn về dân Saracen. Mới nghe nhắc đến tên hoàng đế Risa đã sợ mất mật. De Bracy bình thản trả lời, tôi còn đang phải lo việc riêng của tôi cũng như ông. Ông Fitzurse, ông đang lo việc của ông. Oanderma nhại lại. Tôi lo việc của tôi. Tôi đã phải chạy trọt suốt đêm vì công việc của hoàng tử Sôn, chúa chung của chúng ta đấy. De Bracy đáp. Oanderma, ông làm như lo lắng thế là vì một nguyên nhân nào khác chứ không phải vì cái lợi của chính bản thân ông ấy. Ông Fitzurse, thôi đi, chúng ta biết nhau cả mà. Ông đuổi theo quyền vị, tôi chạy theo thú vui. Ấy là vì ông thì già mà tôi thì trẻ. Còn về hoàng tử Sôn, tôi và ông chúng ta đồng ý kiến. Tính ông ta nhu nhược quá không thể là một hoàng đế cương quyết. Tính ông ta quá độc tài tàn bạo không thể là một hoàng đế rộng lượng. Ông ta lại quá hỗn xược và tự mãn không thể là một hoàng đế được nhân dân có cảm tình. Tính ông ta lại hay thay đổi và quá rút sát không thể trị vì lâu dài được. Nhưng ông ta chính là vị hoàng đế mà Fitzurse và De Bracy muốn tôn phủ, do đó ông cứ mang tài chính trị của ông ta ra giúp ông ta, còn tôi đã có những ngọn giáo của đoàn quân, những bạn đồng ngũ tự do của tôi. Fitzurse giận dữ trả lời. Anh là một người tâm phúc đáng đặt nhiều hy vọng vào quá. Giữa lúc tình hình đang gay go nhất thế này, anh giở trò hề ra. Thế anh định mưu đồ cái chuyện gì mà đang lúc tình hình bối rối thế này lại đi hóa trang một cách quái gở như vậy? De Bracy lạnh lùng trả lời. Để đi lấy vợ, theo lối những người trong bộ tộc Benjamin. Bộ tộc Benjamin? Tôi không hiểu anh định nói gì đây. De Bracy nói. Thế tối hôm qua, lúc lão chánh sứ Amy kể chuyện, ông không có mặt ở đấy à? Lúc tên ca công hát xong bài ca trữ tình, lão chẳng kể một câu chuyện cổ tiếp theo là gì. Lão kể rằng, ngày xưa, từ đã lâu lắm rồi, giữa bộ tộc Benjamin và tất cả các bộ tộc Do Thái khác có mối tử thù truyền kiếp. Có lẽ gần hết các vũ sĩ của bộ tộc này bị tàn sát thê thảm, nhưng bộ tộc kia còn viện Đức Thánh Mẹ của chúng ta ra mà thề độc rằng không bao giờ để cho những người còn sống sót trong bộ tộc Benjamin được lấy con cái các bộ tộc khác làm vợ. Vì lời nguyền ấy mà họ đau khổ vô cùng. Họ bèn cử người đến hỏi ý kiến vị giáo chủ của họ xem có cách nào thoát khỏi lời nguyền ấy không. Thế rồi, theo lời khuyên của giáo chủ, các thanh niên của bộ tộc Benjamin cướp tất cả các công nương có mặt trong một buổi hội võ tuyệt vời. Thế là họ lấy được vợ, chẳng cần gì đến sự thỏa thuận của họ nhà gái, và cũng chẳng cần biết cô dâu bằng lòng hay không nữa. Fitzurk nói, tôi biết câu chuyện ấy rồi, nhưng cả lão chánh sứ và anh đều thêm bớt mấy chi tiết hơi lạ về hoàn cảnh và sự kiện câu chuyện thì phải. De Bracy nói, tôi nói với ông rằng tôi có ý định kiếm một cô vợ theo kiểu bộ tộc Benjamin. Như thế có nghĩa là tôi sẽ cải trang thế này, lẩn vào giữa cái đàn bò thiến sắc sông ấy. Đêm hôm nay, chúng tôi vừa rời khỏi lâu đài này và sẽ cướp phăng Corona kiều diễm khỏi tay chúng. Fitzurk nói, anh có điên không đấy, De Bracy? Anh nên biết rằng tuy họ là dân sắc sông thật, nhưng họ giàu có và sẵn thế lực. Bây giờ, chẳng còn mấy người sắc sông có của và có địa vị. Vì vậy, dân sắc sông đối với họ lại càng kính nể. De Bracy đáp, bọn sắc sông ấy không đứa nào đáng hưởng của cải và địa vị đâu. Sứ mệnh chinh phục của ta cần thực hiện cho đầy đủ. Fisher trả lời, ít nhất, anh cũng nên hiểu rằng bây giờ không phải lúc tính chuyện ấy. Trước tình thế gay go đang đe dọa, chúng ta rất cần tranh thủ cảm tình của quần chúng. Kẻ nào động vào những người được quần chúng ủng hộ thì hoàng tử John không thể nào từ chối không trừng trị được. De Bracy nói, nếu ông ta dám xử sự như thế thì cũng tùy đấy. Ông ta sẽ thấy rõ ngay sự ủng hộ của những tay thương dũng mãnh trong đoàn quân của tôi và cảm tình của cái bầy nhạc quê sắc sông nhát như cái kia. Hai đằng lợi hại khác nhau ra sao? Xong, tôi cũng không có ý định xuất đầu lộ diện ngay đâu. Ông xem, mặc áo này tôi có giống một người đi rừng vẫn quen thổi tù và hay không? Tội cướp đàn bà sẽ đổ vào đầu bọn lục lâm trong cánh rừng Yorkshire. Tôi sẽ cho bọn thám tử theo dõi chắc chắn hướng đi của bọn sắc sông ấy rồi. Đêm nay, bọn chúng ngủ trong nhà tu kín thánh Witton hay Witton. Chẳng biết chúng gọi cái lão thánh sắc sông nhà quê ấy là cái quỷ quái gì nữa. Nhà tu ấy ở Burton Trent. Hết ngày mai, chúng sẽ lọt vào đúng tầm tay của bọn tôi. Và thế là, y như một con chim ưng vậy, bọn tay chân của tôi sẽ lao bổ xuống đầu chúng. Lúc ấy tôi mới xuất đầu lộ diện, đóng vai một nhà hiệp sĩ phong nhã, ra tay cứu vớt người đẹp. Không may, đang đau khổ trong bàn tay của những tên cướp thô bạo, và dẫn cô nàng đến lâu đài của đầu bò, hoặc nếu cần thì mang hẳn về Normandy. Thế rồi cô nàng muốn trở về năm thế mặt họ hàng thì nhất định phải ưng thuận làm cô dâu mới và trở thành Maurice de Bracy phu nhân. Fitzurk nói, chương trình của anh thật là khôn ngoan tuyệt trần đời. Theo ý tôi thì một mình anh không thể nghĩ ra được. Này de Bracy, cứ nói thực đi, ai giúp anh sắp đặt kế hoạch như vậy đấy? Những tay nào phụ tá anh trong việc thực hiện? Bởi vì tôi biết bọn tay chân của anh ở mãi tận York kia mà. De Bracy đáp, lạy Đức Thánh Mẹ, nếu ông nhất định muốn biết thì tôi nói cho mà hay. Câu chuyện cướp vợ của bọn trai tráng bộ tộc Benjamin làm tôi nảy ra ý kiến ấy. Song Berian mới chính là người sắp đặt kế hoạch. Hắn sẽ trợ lực cho tôi trong phần giáp chiến. Hắn và bọn tùy tòng sẽ giả làm bọn lục lâm. Khi bắt được cô gái rồi, tôi sẽ thay quần áo, ra tay thần lực, cứu nàng khỏi tay hắn. Fisher nói, nói của đáng tội, hai anh cùng khôn ngoan cả, cộng tác với nhau chẳng trách có một kế hoạch thật xứng đáng. Và De Bracy, tôi thấy khôn ngoan nhất là anh dự định để cho cô gái ấy lọt vào tay ông bạn quý hóa của anh. Tôi tin rằng anh đủ sức cướp cô ta trong tay bọn sắc sông. Nhưng chuyện anh có thể cứu cô ta ra khỏi nanh vuốt của Brian Bohenbe thì kể cũng khá khó tin đấy. Hắn ta là một con chim ưng vốn quen một khi đã quắp được con gà gô, rồi thì giữ chặt chứ không nhả ra đâu. De Bracy đáp, anh ta là một vũ sĩ thánh chiến, như vậy không thể cạnh tranh cùng tôi trong việc tính toán lấy cô ta làm vợ. còn như định giở trò vô sỉ nào ra với người mà De Bracy định lấy làm vợ thì có trời đất chứng giám. Hắn có ba đầu sáu tay cũng không dám chơi tôi một vố nhục nhã như vậy. Fisher nói, tôi biết rõ cái tính ương bướng của anh lắm. Tôi không biết nói thế nào để can anh đừng nghĩ đến cái chuyện rổ dại ấy nữa. Thôi thì mặc anh, nhưng liệu trong chóng lên nhé. Cái việc của anh đã không đúng lúc. Chớ có để cho nó mất nhiều thì giờ nữa. De Bracy trả lời, xin thưa để ông rõ chỉ một thoáng là xong xuôi mọi sự và tôi sẽ đến ngay York để cầm đầu những người bạn quả cảm và anh dũng của tôi. Dầu tài chính trị của ông có đẻ ra một kế hoạch táo bạo đến đâu đi nữa, tôi cũng xin sẵn sàng phò tá thực hiện bằng được. Nhưng kìa, dễ thương các bạn tôi đã đến rồi kia. Tôi nghe thấy tiếng ngựa hí và dẫm móng cồm cộp ở sân ngoài kia kìa. Tạm biệt ông, đúng như một hiệp sĩ chân chính. Tôi xin đi để chiếm lấy nụ cười của người đẹp. Fisher nhìn theo hắn nhắc lại. Đúng như một hiệp sĩ chân chính. Đúng như một thằng ngốc thì có, hoặc là đúng như một đứa trẻ con, đi bỏ qua bao việc quan trọng và cấp bách để đuổi theo một cánh bướm bay qua trước mặt. Thế mà ta cứ phải dùng những thứ người như thế làm thủ tục đấy. Mà có lợi cho ai mới được chứ? Chỉ có lợi cho một hoàng tử vừa hôn mê lại vừa dâm đãng. Ông ta đã rõ ràng là một đứa nghịch tử và một đứa em bất nghĩa rồi, và cũng có vẻ sẽ là một ông chúa vô ơn lắm. Nhưng ông ta, cả ông ta nữa, cũng chỉ là một thứ dụng cụ trong tay ta mà thôi. Ông ta kiêu hãnh thật, song nếu lại dám tính chuyện mưu đồ việc lớn một mình không cho ta dự phần, thì đó là điều bí mật ta sẽ sớm cho ông ta mở mắt ra mà nhìn. Nhà chính trị còn đang miên man suy nghĩ, bỗng sực tỉnh vì trong gian phòng phía trong vọng ra tiếng gọi của hoàng tử John. Ngài Wanderma Fitzgerald. Thế là ngài trưởng ấn tương lai, vì lão Norman quỷ quyệt này đang có ước vọng vươn tới địa vị cao quý đó, vội lật mũ cầm tay, hấp tấp bước vào nghe vị hoàng đế tương lai truyền lệnh. Chương 16. Trong một góc rừng rậm sâu thẳm, không ai đặt chân đến bao giờ, có một nhà ẩn sĩ đáng kính sống từ lúc trẻ cho tới khi đã có tuổi. Giường nệm là rêu cỏ, nhà ở là một cái túp lụp sụp. Đói thì ăn hoa quả, khát thì uống nước giếng trong vắt như pha lê. Cách biệt xa người trần, chỉ cùng Chúa Trời sống ngày này qua tháng khác. Công việc duy nhất là cầu kinh và thú vui duy nhất là sung tụng Chúa Trời. Park Nen. Hẳn là các bạn đọc chưa thể quên được rằng kết quả cuộc hội võ vừa qua do tài ba của một nhà hiệp sĩ vô danh quyết định. Chính là người mà công chúng đã đặt cho biệt hiệu Hắc Lãn Hiệp Sĩ vì đã có thái độ thụ động và vô tình suốt trong thời gian đầu của cuộc chiến đấu. Lúc cuộc đấu vừa kết thúc, nhà hiệp sĩ này đã rời bỏ đấu trường một cách đột ngột. Đến khi người ta mời chàng ra nhận giải thưởng thì không thấy chàng đâu cả. Đang khi tiếng kèn hiệu nổi lên và các viên sướng lệnh truyền lệnh gọi, thì nhà hiệp sĩ cứ tiếp tục đi về hướng Bắc, chàng tránh tất cả những con đường nhiều người qua lại, mà dùng những con đường tắt xuyên qua rừng. Đêm hôm ấy, hiệp sĩ nghỉ lại trong một cái quán nhỏ dựng cách xa đường cái quan. Một anh hát xong đi lang thang cũng vào trọ ở đó và kể lại cho nhà hiệp sĩ nghe về những việc xảy ra ở hội võ. Hôm sau, nhà hiệp sĩ trở dậy đi từ sớm tinh mơ, định bụng ngày hôm ấy sẽ đi được một chặng đường thật dài. Buổi sáng hôm trước, chàng đã thận trọng gìn giữ con ngựa của mình, không hề phí sức nó, cho nên hôm nay nó vẫn dư sức đưa chủ đi thật xa, không cần phải nghỉ nhiều lắm. Nhưng đường lối nhà hiệp sĩ chọn lại quanh co quá, thành ra dự định đi xa không thực hiện được. Mãi tới gần tối, chàng mới đi tới địa giới của miền Tây quận Yorkshire. Lúc này người và ngựa đều đã mệt, cần ăn uống cho lại sức. Và lại, trời cũng sắp tối đến nơi rồi, cũng cần phải tìm một chỗ nào để nghỉ cho qua đêm mới được. Nhưng hình như muốn tìm một chỗ để nghỉ đêm cũng như để ăn uống lấy sức ở nơi này thật không thuận tiện. Có nhẽ nhà hiệp sĩ chỉ còn một cách bắt chước các nhà hiệp sĩ phiêu lưu, nghĩa là trong những trường hợp tương tự, họ mặc cho ngựa gặm cỏ, còn mình thì lấy một cành cây sồi làm ghế bành, nằm khểnh mà tơ tưởng đến bà chúa của lòng mình. Nhưng dễ thường nhà hiệp sĩ áo đen không có người yêu nào để tơ tưởng, hoặc đối với chuyện yêu đương chàng cũng chẳng màng như chuyện chiến đấu thì phải. Thành ra chàng không có thể suy nghĩ miên man về sắc đẹp và tính đành hanh của người yêu để cho khuây khỏa chuyện mệt mỏi và chuyện đói bụng được. Chàng không thể lấy tình yêu mà thay thế cho những cái thú thực tế của bữa ăn tối và cái giường ngủ được. Chàng thấy bực mình vì nhìn khắp chung quanh chỉ thấy toàn rừng là rừng. Kể ra thì cũng có vô khối lối mòn và vài con đường hẻm thật đấy, nhưng hình như những lối đi này chỉ là dấu vết của những bầy gia súc ăn cỏ trong rừng để lại, hoặc đó chỉ là do vết chân của những thú rừng bị săn đuổi và những người đi săn tạo nên mà thôi. Ban ngày, nhà hiệp sĩ cứ thẳng hướng mặt trời mà đi. Bây giờ mặt trời đã lặn khuất sau những dãy đồi của quận Derbyshire, mé tay trái của chàng. Vì vậy, nếu chàng có cố gắng tiếp tục cuộc hành trình, thì càng đi xa bao nhiêu càng thêm lạc hướng đi chính bấy nhiêu. Chàng đã cố gắng chọn một con đường mòn rõ nhất, hy vọng rằng nó sẽ dẫn mình đến một túp lều nào đó của một người chăn gia súc hoặc đến căn nhà của một người coi rừng nào đó, nhưng vô hiệu. Chọn đi chọn lại mãi cũng vô ích, không tìm ra được con đường nào, nhà hiệp sĩ bèn quyết định để mặc cho con ngựa tinh khôn đưa mình đi đâu thì đi. Trong khá nhiều lần trước, chàng đã có kinh nghiệm giống ngựa có một cái tài rất lạ là gặp trường hợp bí như vậy, chúng thường tìm được cách đưa chủ thoát khỏi luôn. Suốt một ngày ròng rã, phải mang trên lưng một người đầy đủ giáp trụ bằng sắt, còn tuấn mã đã mệt vô cùng. Nhưng khi chủ nó vừa buông lỏng dây cương và nó thấy mình được tự do muốn đi đâu thì đi, thì hình như nó được tiếp thêm sức và thêm hăng hái. Lúc trước, mỗi khi nó bị thúc bàn đạp vào bụng, nó lại hí lên khe khẽ. Bây giờ, dễ thường nó tự hào vì thấy chủ tin cậy, mình thì phải. Nó giỏng tay lên và tự nguyện dấn bước lên nhanh nhẹn hơn. Con vật chọn một lối mòn hơi lệch so với hướng đi của nhà hiệp sĩ suốt ngày hôm ấy. Song hình như con ngựa tin vào việc lựa chọn của nó, nên nhà kỵ sĩ cũng phó mặc cho nó quyết định. Chàng nghĩ thế mà hóa phải, vì con đường hẻm này dần dần rộng ra một ít và dường như có nhiều vết người đi lại hơn. Nghe tiếng thỉnh chuông văng vẳng, chàng hiệp sĩ yên chí mình đang ở gần một nhà thờ hoặc một cái am đạo sĩ nào đó. Đúng như thế, chỉ một lúc sau, chàng đi đến một khoảng đất trống đầy cỏ rậm, phía trước có một mỏm núi đá. Người khách phiêu lưu nom thấy bộ mặt xám xịt, dầu dãi mưa nắng của mỏm đá hiện ra lù lù giữa một cánh đồng nghiêng thoai thoải. Rải rác đây đó có những cây trường xuân phủ cành lá lên sườn mỏm núi như một tấm áo, nhiều chỗ lại có những cây sồi và cây ô dô bám rễ vào vách của mỏm đá mà hút chất màu. Những cây này xõa cành lá trên những vực sâu phía dưới, trông giống như chiếc ngủ lông phơ phất trên đỉnh mũ sắt của nhà chiến sĩ, làm cho quang cảnh nói chung là ghê rợn, có được thêm đôi chút duyên dáng. Dưới chân mỏm núi, dựa vào vách đá, có một túp lều sơ sài cất bằng những thân cây đốn ở khu rừng sát bên cạnh, để tránh cho mưa gió khỏi lùa vào trong nhà. Người ta lấy rêu trộn với đất sét chát kín những khe hở. Bên cạnh cửa thấy cắm một cây thông đã vát hết cành lá, gần ngọn buộc một mẩu gỗ nằm ngang, dùng làm một cây thánh giá sơ sài. Xa một chút, mé bên phải, một dòng suối nước trong vắt như lọc từ trong kẽ đá rỉ ra, chảy vào một hòn đá lòng bị đục lõm sâu như một cái bồn nước cục mịch. Nước suối đầy tràn ra ngoài, dòng suối vừa rì rào nhẹ nhẹ, vừa men theo một cái lạch nhỏ do nước chảy lâu ngày mà thành, lượn quanh co qua một cánh đồng hẹp, rồi bò vào trong cánh rừng bên cạnh. Ngay cạnh dòng suối đó là một cái nhà thờ nhỏ đã đổ nát, mái đã siêu vẹo và mất từng mảng. Khi còn nguyên vẹn, cái nhà thờ này cũng chỉ rộng độ 12 bộ và dài không quá 16 bộ. Chiếc mái nhà thờ khá thấp so với bề mặt, nằm trên bốn cái vòm đồng tâm xây từ bốn góc tường, mỗi góc có một cái trụ lớn và thấp, chống đỡ. Một phần chiếc mái đã sụt xuống nền nhà giữa hai cái vòm, song những tảng gạch cốt của hai cái vòm này vẫn còn nguyên. Còn phần mái trên hai cái vòm kia thì vẫn nguyên vẹn. Cửa vào nơi cầu nguyện Chúa Trời này đặt dưới một cái vòm tròn thấp lè tè. Mặt tường được trang trí bằng những đường nứt ngoằn nghèo. Trông chẳng khác chi những răng con cá mập mà ta thường gặp ở những công trình kiến trúc sắc sông thời cổ. Phía trên vòm cửa là cái gác chuông dựng trên bốn cái cột nhỏ. Bên trong thấy treo một cái chuông màu xanh, sương gió rầu rãi. Lúc nãy, chính tiếng kêu yếu ớt của cái chuông này đã văng vẳng đến tai hiệp sĩ áo đen. Toàn bộ quang cảnh tĩnh mịch lặng lẽ này hiện ra trước mắt nhà hiệp sĩ, thấp thoáng mờ nhạt trong ánh tà dương. Chàng yên chí là đã tìm thấy một chỗ nghỉ đêm tốt, vì những nhà ẩn sĩ ở giữa rừng như vậy có nhiệm vụ đặc biệt là giúp đỡ khách bộ hành lạc bước hoặc nhỡ độ đường ban đêm. Nhà hiệp sĩ không kịp chú ý đến những chi tiết tỉ mỉ mà chúng ta vừa kể, vừa cảm tạ Thánh Julian. Thánh bề trên che chở cho những khách bộ hành đã giúp mình được chỗ nghỉ tốt, vừa nhảy xuống ngựa là lấy cán giáo gõ vào cửa chiếc lều để gọi người ở trong xin cho vào tạm trú. Chờ một lúc sau mới thấy trả lời, mà câu trả lời lại đáng ngán quá. Từ trong lều vẳng ra một tiếng nói khàn khàn, trầm trầm. Hãy đi đi, ông là ai cũng mặc. Đừng quấy rối một người bề tôi của Chúa và của Thánh Durstan trong buổi cầu kinh tối. Nhà hiệp sĩ đáp. Thưa cha đáng kính, tôi là một người khách bộ hành đáng thương lạc bước trong cánh rừng này. Xin cha hãy tỏ lòng từ thiện bao dung. Nghe tiếng người bên trong lều đáp. Anh bạn tốt ơi, Đức Thánh Mẹ và Thánh Durstan đã muốn rằng tôi là kẻ được người khác thi ơn, chứ không phải là kẻ thi ơn cho người khác. Tôi chẳng có một chút đồ ăn để dành nào, ngay một con chó cũng không muốn ăn thức ăn của tôi. Còn giường của tôi thì một con ngựa quen rầu rãi cũng chẳng thèm nằm. Thôi, bác cứ tiếp tục đi đi, cầu Chúa phù hộ cho bác. Nhà hiệp sĩ nói, nhưng tối mịt đến nơi rồi, làm sao tôi có thể tìm thấy lối đi qua một cánh rừng rậm như thế này bây giờ? Thưa cha kính mến, cha là một người gia tô giáo, ít nhất xin cha cũng hãy mở cửa và chỉ giúp tôi đường đi một chút. Nhà ẩn sĩ trả lời. Anh bạn gia tô giáo đáng quý ơi, tôi cũng xin bác đừng quấy rầy nữa đấy. Bác đã làm tôi mất một pate, hai ave và một credo. Đúng theo lời hứa của tôi, một kẻ tội lỗi chồng chất thế này, lẽ ra tôi phải cầu kinh xong trước khi mặt trăng lên. Nhà hiệp sĩ quát lên. Đường đi đằng nào, hãy chỉ cho tôi biết đi lối nào. Thế thôi, ngoài ra tôi không cần nhờ gì ông hết. Ẩn sĩ đáp. Đường cũng dễ tìm thôi. Từ con đường nhỏ ở ven rừng, bác đi đến một cánh đồng lầy, rồi từ đó bác đi đến một khúc sông nhỏ. Bây giờ ít mưa, nước cạn có thể lội qua được đấy. Khi bác đã lội qua sông rồi thì bác phải cẩn thận. Khi đi men theo bờ bên trái, vì đường đi hơi gập ghềnh, lối đi lại sát mép sông, mà tôi lại nghe thấy nói rằng, chả là tôi bận thờ Chúa, ít khi rời nhà thờ đi ra ngoài, có nhiều chỗ đất dễ lún đấy. Thế rồi bác cứ thẳng đường mà đi. Nhà hiệp sĩ ngắt lời. Một con đường gập ghềnh, một cái vực, lội qua một khúc sông và một cánh đồng lầy. Thưa ngài ẩn sĩ, nếu ngài quả thực là người ngoan đạo, biết để sâu và lần chàng hạt, không lẽ nào ngài lại khuyên tôi cứ tiếp tục hành trình đêm hôm nay? Tôi nói cho ngài hay, ngài sống nhờ lòng từ thiện của nhân dân quanh vùng đây. Tôi ngờ rằng ngài cũng không xứng đáng lắm thì phải. Ngài không có quyền từ chối không cho khách bộ hành lỡ độ đường trú ngụ. Mở cửa mau mau lên, nếu không, thề có cây thánh giá này, tôi sẽ đạp đổ cửa mà vào bây giờ. Ẩn sĩ đáp, ông bạn khách bộ hành ơi, chớ có bậy bạ thế. Nếu bắt buộc tôi phải dùng những thứ võ khí của người trần tục để giữ mình, thì ấy là bác chuốc lấy tai họa vào thân đấy. Hồi nãy, có lúc nhà hiệp sĩ đã vẳng nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, bây giờ lại nghe có tiếng sủa và tiếng gầm gừ vang to lên giận dữ. Chàng đoán rằng đạo sĩ nghe thấy chàng dọa phá cửa, đã phát hoảng phải gọi bầy chó tiếp ứng. Chắc chúng vẫn bị nhốt trong một căn buồng nào đó trong nhà, bây giờ được thả ra lên tiếng dọa dẫm để bênh chủ. Thấy đạo sĩ sửa soạn đối xử với mình như vậy, nhà hiệp sĩ phát cáu, bèn lấy chân đạp thật mạnh vào cánh cửa, làm cho cả then lẫn chốt run lên ầm ầm. Nhà ẩn sĩ không muốn cho tấm cửa của mình bị hành hạ như vậy, bèn lớn tiếng nói vọng ra. Khoan đã, đừng có phí sức, hỡi bác khách bộ hành. Tôi xin mở cửa ngay bây giờ đây. Nhưng có lẽ tôi mở cửa ra thì bác cũng không được hài lòng lắm đâu. Cánh cửa mở ra thật, và nhà ẩn sĩ, một người cao lớn, vạm vỡ, choàng một tấm áo tu hành bằng vải thô, ngang lưng, thắt một sợi dây tết bằng cói bước ra, đứng ngay trước mặt nhà hiệp sĩ. Một tay ẩn sĩ cầm một bó đuốc, tay kia cầm một cái gậy gỗ táo dại khá to và nặng, khiến ta có thể gọi đó là một cây chùy được. Cánh cửa vừa hé ra, đã thấy hai con chó sồm to kếch, nửa giống chó săn thỏ, nửa giống chó giữ nhà, sẵn sàng nhảy sổ vào người khách bộ hành. Nhưng khi dưới ánh đuốc, đạo sĩ liếc thấy chiếc ngù lông trên mũ và những chiếc cựa gót bằng vàng của nhà hiệp sĩ đứng ở ngoài, thì lão có vẻ như thay đổi thái độ. Lão quát mắng hai con chó và đổi giọng lễ độ một cách quê mùa, mời nhà hiệp sĩ bước vào trong lều. Lão lại xin lỗi hiệp sĩ vì thường không muốn mở cửa sau khi trời tối, lấy cớ rằng ngoài rừng sẵn trộm cướp. Đối với Đức Thánh Mẹ và Thánh Đơ San, chúng chẳng được tích sự gì, mà đối với kẻ tu hành suốt đời thờ phụng các người thì cũng vậy. Nhà hiệp sĩ nhìn chung quanh chỉ thấy một cái nệm bằng lá cây, một cây thánh giá cục mịch đẽo bằng gỗ sồi, một quyển kinh, một cái bàn bằng gỗ đẽo sơ sài, hai chiếc ghế đầu và một vài vật dụng cục mịch khác, bèn nói. Cha đáng quý ơi, bọn trộm cướp thấy cha nghèo khó thế này, nó cũng đủ chán ngấy lên rồi, hà tất phải lo sợ. Ấy là chưa kể, cha còn có hai con chó trung thành giúp sức. Tôi nghĩ rằng hai con chó kếch xù như vậy thì đủ sức cắn chết cả một con hoãng, và dĩ nhiên đối với người thì chúng coi mùi. Ẩn sĩ đáp, lão coi rừng đã cho phép tôi dùng hai con chó ấy để tự bảo vệ cho đến khi nào tình hình bớt hỗn hào hơn. Nói đoạn, lão cắm bó đuốc vào một thanh sắt vặn xoắn lại dùng làm cây đèn, rồi lại dịch chiếc bàn nhỏ ba chân sắt gần đống lửa, ném thêm vào cành củi khô cho lửa cháy đượm hơn. Đặt một chiếc ghế đầu ở một mé bàn, lão ra hiệu mời nhà hiệp sĩ ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Cả hai người ngồi xuống và nhìn nhau, vẻ mặt cùng quan trọng. Cả hai người cũng đang nghĩ bụng rằng chưa bao giờ thấy người nào cao lớn khỏe mạnh như người đang ngồi trước mặt mình. Sau một lúc nhìn chăm chú vào ẩn sĩ, nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ đáng kính, dầu có vì thế mà làm gián đoạn suy tưởng mộ đạo của ẩn sĩ, tôi cũng xin được biết tôn ý về ba điều sau đây. Điều thứ nhất, bây giờ tôi buộc con ngựa của tôi ở đâu? Điều thứ hai, tôi có gì để ăn tối không? Điều thứ ba, đêm hôm nay tôi nằm ngủ ở đâu? Ẩn sĩ đáp, tôi xin trả lời ngài bằng ngón tay trỏ. Tôi vẫn không có thói quen nói bằng lời khi nào có thể dùng dấu hiệu để tỏ ý được. Đoạn lão lần lượt chỉ vào hai góc lều nói, kia là chuồng ngựa của ngài, giường ngủ của ngài đây, và đây là bữa tối của ngài. Vừa nói, lão vừa với tay lên chiếc giá treo cạnh, lấy xuống một chiếc đĩa gỗ trong đựng độ hai nắm hạt đậu nướng đặt lên mặt bàn. Nhà hiệp sĩ nhún vai, bước ra cửa, dắt ngựa vào. Lúc nãy chàng đã buộc dây cương vào một thân cây. Chàng tháo bỏ chiếc yên ra một cách thận trọng, rồi lấy chiếc áo choàng của mình phủ lên trên lưng con ngựa bơ phờ vì mệt. Hình như ẩn sĩ có vẻ hơi xúc động và thông cảm trước sự lo lắng và sự săn sóc khéo léo của người lạ mặt đối với con ngựa thì phải. Vì lão vừa lẩm bẩm mấy câu ý nói có một ít cỏ dành cho con ngựa của lão coi rừng còn sót lại, vừa lôi từ trong một cái ngăn ra một bó cỏ khô đặt trước mõm con vật. Rồi ngay lập tức, lão lại đem vào một bó lá đuôi chồn khô rũ xuống góc lều, chỗ ngủ dành cho nhà hiệp sĩ. Nhà hiệp sĩ cảm ơn lòng tốt của lão, xong việc, cả hai người lại về chỗ cũ cạnh chiếc bàn. Trên bàn vẫn có chiếc đĩa hạt đậu nướng đặt giữa hai người. Trước khi ăn, ẩn sĩ nói một tràng tiếng Latin dài để cảm ơn Chúa. Khi xưa là tiếng Latin nhưng bây giờ chẳng còn mấy chữ sót lại, họa chăng loáng thoáng còn cái lối uốn lưỡi kéo dài giọng ở vần cuối của một vài chữ hoặc một vài câu nào đó. Lão làm thí dụ cho khách bắt chước bằng cách rón độ 3 hay 4 hạt đậu khô bỏ vào mồm, một cái mồm rất rộng, đầy những răng sắc và trắng nhợn, chẳng thua gì răng gấu. Cứ kể so với một cái cối xay cỡ ấy, đó là một mẻ bột đáng thương vậy. Để có thể noi theo một cái gương đáng khen như thế, Nhà hiệp sĩ lật mũ sắt đặt bên cạnh, cởi bỏ mảnh giáp che ngực và một phần thân áo giáp. Lúc bấy giờ, đạo sĩ mới nhìn thấy một bộ tóc dày và quăn màu vàng. Một bộ mặt có những nét rắn giỏi, mắt xanh, sáng và lóng lánh một cách đặc biệt, mồm rất đẹp. Trên mép có đìa một hàng râu thẫm hơn màu tóc một ít. Toàn bộ vẻ mặt chứng tỏ hiệp sĩ là một người táo bạo, dũng cảm và hoạt động, rất hợp với khổ người lực lưỡng của chàng. Ẩn sĩ dường như cũng muốn đáp lại sự tin cậy của khách, cũng lật chiếc mũ trùm ra sau gáy để lộ ra một cái đầu rất tròn của một người đang tuổi tráng niên. Chiếc đầu cạo chọc một khoanh ở đỉnh, chung quanh có một hàng tóc dễ che quăn quăn đen nhánh. Trông hơi giống như cái chuồng nhốt bò, chung quanh có hàng rậu bao vây. Trong mặt đạo sĩ, chẳng có vẻ gì là mặt của người tu hành khắc khổ hoặc quen ăn chay kham khổ hết cả. Trái lại, lão có vẻ mặt sỗ sàng, đôi lông mày sâu róm đen sì, vầng trán khá đẹp, đôi má đầy đặn và hồng hào như má một anh lính kèn, hai bên má lún phún một hàng râu dài, quăn quăn, đen nhánh. Mặt mũi thì như thế, còn vóc người thì gân guốc, nhà ẩn sĩ có vẻ quen chén, bồ dục và thịt bắp hơn là đậu khô và rau muống. Điều đặc biệt này không thoát khỏi mắt người khách lạ. Sau khi đã cố gắng trệu trạo nhai một nắm đậu khô trong mồm, nhà hiệp sĩ thấy nhất định phải yêu cầu vị chủ nhà mộ đạo này đãi mình một chút rượu. Ẩn sĩ đáp lại lời yêu cầu bằng cách đặt trước mặt chàng một chiếc bình đầy nước trong vắt lấy từ suối bên ngoài. Lão nói, nước suối của Thánh Đơn Stan đấy. Với nước suối này, chỉ trong khoảng một ngày, một đêm, người đã làm lễ rửa tội cho 500 tín đồ người Đan Mạch và Britain, cầu Chúa che chở cho người. Đoạn, kề đám sâu vào miệng bình, lão tập một ngụm rất nhỏ, chẳng xứng đáng nào với lời xưng tụng vừa rồi. Nhà hiệp sĩ nói, thưa cha kính mến, nếu như tôi thấy thì đồ ăn của ngài thanh cảnh quá, còn thức uống thì có thiêng liêng thật, song cũng hơi nhạt nhẽo. Thế mà đối với ngài, nó bổ béo một cách kỳ lạ nhỉ. Ngài có vẻ là một người giá như đi đánh vật thi thì ăn đứt dài, giá đánh côn thì bổ vỡ sọ người ta được, hoặc giá thi đấu kiếm thì ăn đứt chiếc khiên của kẻ địch, chứ không phải là người quen sống qua ngày đoạn tháng giữa xó rừng xác xơ này để mà cầu kinh và sống bằng hạt đậu nướng với nước lã. Ẩn sĩ đáp, thưa ngài hiệp sĩ, ngài nghĩ chẳng khác chi những người rốt nát, không đi tu bao giờ. Đó là ý nghĩ hợp với xác thịt. Tôi ăn uống như vậy là do ý nguyện của Đức Thánh Mẹ và Thánh Đơn Stan che chở cho tôi. Cũng chẳng khác chi các người đã muốn con dân xứ Sadarat, Misat và Abednego ăn rau và uống nước lã, chứ không thèm ăn thịt uống rượu của nhà vua dân Saracen cho họ. Hiệp sĩ đáp, thưa cha rất thánh, con người mà trời đã vui lòng dành cho một sự kỳ diệu như vậy, xin cha cho phép con chiên tội lỗi như tôi được biết quý tánh cao danh. Ẩn sĩ trả lời, ngài có thể gọi tôi là ẩn sĩ Copmanhot, vì nhân dân quanh vùng đây thường gọi tôi như vậy. Kể ra thì họ còn kèm thêm cả cái tính từ rất thánh vào đó cơ đấy. Song tôi không dám nhận vì thấy mình còn chưa xứng đáng. Bây giờ, thưa hiệp sĩ anh dũng, tôi có thể yêu cầu vị khách đáng quý của tôi cho biết quý danh được không? Nhà hiệp sĩ đáp, được chứ, thưa ẩn sĩ Copmanhot rất thánh. Nhân dân quanh vùng này thường gọi tôi là hiệp sĩ áo đen, thưa ngài. Một số còn đèo thêm tính từ lười biếng vào đó nữa, nhưng tôi chả lấy làm vinh dự về điều ấy lắm. Nghe người khách trả lời, nhà ẩn sĩ không khỏi mỉm cười. Lão nói, thưa hiệp sĩ lười biếng, tôi thấy ngài là một người khôn ngoan và biết điều lắm. Tôi lại còn thấy rằng những thức ăn chay tịnh tầm thường của tôi không hợp sở thích của ngài. Có lẽ ngài quen sống đầy đủ hơn trong triều đình và khi đi chiến trận, cũng như ngài quen sống xa xỉ trong các thành thị. Ngài hiệp sĩ lười biếng ạ, bây giờ tôi mới nghĩ ra, cái hồi lão coi rừng tốt bụng ấy thuận cho tôi mượn hai con chó để trông nhà, lão có để lại cái bó cỏ khô kia, mà lão còn để lại cả một ít thức ăn nữa. Tôi vốn quen chay tịnh, không ưa những đồ ăn ấy, thành ra bận suy tưởng về những chuyện quan trọng hơn, tôi quên khuấy đi mất. Nhà hiệp sĩ đáp, tôi dám đoan rằng nhất định lão có gửi lại, tôi vẫn tin chắc rằng trong lều này phải có cái gì ăn tốt hơn, thưa ẩn sĩ rất thánh. Ngay từ khi ngài vừa lật chiếc mũ của ngài ra, lão coi rừng của ngài quả có vui tính thật. Người nào trông thấy miệng ngài phải nhá những hạt đậu này, cổ ngài phải nuốt cái thứ nước tồi tàn này, thấy ngài bắt buộc phải ăn những thức ăn của ngựa. Vừa nói chàng vừa chỉ tay vào những thứ để trên bàn, mà chẳng động lòng, và đem biếu những thứ ăn khá hơn. Nào, chúng ta hãy xem tấm lòng tốt của lão coi rừng ấy ra sao nào, không nên chậm trễ. Nhà ẩn sĩ láu lỉnh liếc nhìn hiệp sĩ, trong khóe mắt có vẻ hơi chủ trừ một cách khôi hài. Dường như không biết rằng khôn ngoan ra thì mình có nên quá thực bụng với lão khách này không. Nhưng nhìn kỹ thì thấy qua dáng điệu cũng như qua vẻ mặt, nhà hiệp sĩ tỏ ra là một người rất thẳng thắn bộc trực. Ngay nụ cười của chàng cũng có một vẻ khôi hài khiến người khác phải cười theo và buộc người ta phải tin rằng chàng là người trung thực, chân thành. Nhà ẩn sĩ thấy thế, không thể không có cảm tình. Sau khi đã yên lặng nhìn nhau vài lần, lão ẩn sĩ đi vào phía trong gian lều và lật một cái nắp ra. Lão giấu cái nắp này một cách rất cẩn thận và khá khéo léo. Chiếc nắp lật ra để lộ một khoảng tối om, tức là một ngăn bên trong. Lão thò tay vào lôi ra một tảng pate lớn đặt trên một cái dĩa bằng thiếc to tướng. Lão đặt chiếc dĩa kếch xù này trước mặt khách. Nhà hiệp sĩ rút ngay dao găm ra cắt đôi và không để mất thì giờ thưởng thức liền. Sau khi đã ngốn lấy ngốn để một hồi để lấy lại sức trước con mắt vui vẻ của đạo sĩ, nhà hiệp sĩ hỏi, lão coi rừng ở đây từ bao lâu rồi nhỉ? Nhà tu hành vội trả lời, độ 2 tháng rồi. Hiệp sĩ nói, lạy Chúa, trong lều của ngài tất cả mọi thứ đều kỳ diệu, thưa ngài ẩn sĩ rất thánh. Vì tôi có thể dám cam đoan rằng pate làm bằng thịt một con nai béo mới chết nhiều lắm là 1 tuần lễ. Lời nhận xét trên hình như làm cho ẩn sĩ không hài lòng lắm. Lão lại càng âu sầu về mặt khi nhìn ông khách xén từng miếng lớn vào tảng pate khi nó bé đi trông thấy. Lúc nãy, lão lại chót khoe rằng mình ưa chay tịnh, thành ra bây giờ không có cách nào cùng thi tài với khách được. Nhà hiệp sĩ đột nhiên ngừng lại nói, thưa ẩn sĩ, tôi đã từng ở Palestine. Tôi nhớ rằng dân ở đấy có tục, hễ thết khách thì nhà chủ phải cùng ăn với khách, để chứng tỏ rằng thức ăn của nhà mình thanh khiết. Tôi không hề dám ngờ một người rất thánh như ngài làm điều không tốt, nhưng nếu ngài vui lòng theo cái phong tục đông phương ấy một chút, thì tôi được đội ơn ngài lắm lắm. Ẩn sĩ đáp, ngài thận trọng vô ích quá, nhưng để cho ngài thôi nghi ngờ, tôi đành cũng xin phá giới một lần này thôi vậy. Thế rồi, vì hồi đó người ta không dùng dĩa, lão lập tức thò 2 tay vào dĩa pate mà bốc. Thế là, tảng băng lịch sự lúc đầu đã tan hẳn, cả chủ và khách đều như muốn thi nhau xem ai háu ăn hơn ai. Và tuy nhà hiệp sĩ chính là người đã nhịn đói lâu hơn, mà phần thắng vẫn rõ ràng về tay ẩn sĩ. Khi cơn đói đã dịu, nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ rất thánh, tôi dám đánh cuộc con ngựa của tôi buộc kia lấy 1 xích chin rằng lão coi rừng tốt bụng đã cho ta ăn thịt hiêu ấy thế nào cũng gửi lại đây 1 hũ rượu nho hoặc 1 thùng rượu Canary hoặc 1 thứ nước cay đại khái nào đó. Có thể mới ăn ý với món pate quý giá này chứ. Đối với một đạo sĩ biết trọng giới luật như ngài thì điều đó nhất định ngài không thèm nhớ rồi. Song tôi nghĩ rằng nếu ngài chịu khó tìm lại trong cái ngăn kia 1 lần nữa, chắc ngài sẽ thấy tôi đoán đúng. Đạo sĩ nhăn răng ra cười để trả lời. Đoạn quay trở vào ngăn, lão lôi ra 1 cái bình bằng da đựng được đến hơn 4 lít rượu. Lão lại còn lôi ra 2 chiếc cốc lớn làm bằng sừng bò tót có bịt bạc, sửa soạn cho chầu rượu cuối tiệc như vậy xong rồi. Đạo sĩ có vẻ như thấy chẳng cần e lệ khách sáo làm gì nữa. Lão rót đầy 2 cốc và theo lối sắc sông nói, oai hai, thưa ngài hiệp sĩ lười biếng. Đoạn lão nốc 1 hơi cạn cốc của mình. Drinker 2, thưa ẩn sĩ Copmanhot rất thánh. Nhà hiệp sĩ đáp vậy và cũng bắt chước chủ nhà nốc cạn 1 cốc đầy. Sau khi đã tu cạn cốc rượu thứ nhất, nhà hiệp sĩ nói, thưa ẩn sĩ rất thánh, tôi không thể ngạc nhiên khi thấy một người lực lưỡng, cường tráng như ngài, thêm có khả năng lớn trong việc ẩm thực nữa, lại chịu khó mai danh ẩn tích trong xó rừng sâu này. Cứ như tôi nghĩ, ngài xứng đáng cầm đầu một dinh lũy hoặc một chiến đài, ăn thịt béo, uống rượu nặng, chứ không phải hạng người núp ở đây ăn rau dưa, uống nước lã hoặc sống nhờ lòng từ thiện của một lão coi rừng. Nếu tôi vào địa vị ngài, tôi cứ thịt một ít hươu của nhà vua chén chơi cái đã. Trong cánh rừng này sẵn lắm, vô khối bầy hươu quen ăn trong rừng này, mà hươu mất vào việc cung phụng tu sĩ bầy tôi của Thánh Durstan thì cũng không phải là uổng. Ẩn sĩ đáp, thưa ngài hiệp sĩ lười biếng, tôi xin ngài chớ nói những lời nguy hiểm như vậy. Tôi chính là một ẩn sĩ theo đúng luật lệ của nhà vua. Nếu tôi dám tự tiện phạm vào thú săn của thánh thượng, chắc hẳn tôi sẽ bị vào tù. Và nếu như không nể nang cái nghề đi tu của tôi, thì tôi có thể bị treo cổ nữa cơ đấy. Nhà hiệp sĩ nói, tuy vậy, ở vào địa vị ngài, thì tôi chờ khi nào bọn coi rừng ngủ mê mệt trong chăn ấm, rồi tôi mới làm một cuộc đi chơi mát dưới ánh trăng và vừa lẩm nhẩm cầu kinh, thỉnh thoảng tôi lại vừa bắn chơi một mũi tên vào cái đám hươu màu nâu sẫm đang ăn cỏ giữa lối đi. Ngài ẩn sĩ, ngài hãy trả lời tôi rõ, đã khi nào ngài giải trí như vậy chăng? Đạo sĩ trả lời, ông bạn lười biếng ơi, ngài đã biết tất cả những điều trong lều này có liên quan đến ngài. Đối với một người đã dùng vũ lực bắt người ta phải nhận chứa mình, thì như thế là quá xứng đáng rồi đấy. Tôi nói thực đấy, cứ yên lặng mà hưởng cái may mắn trời đem lại cho tốt hơn là thóc mách tìm biết bằng cách nào cái may mắn tới được tay mình. Rót rượu nữa đi cho đầy cốc và chén đi. Tôi xin ngài chứ có tò mò tìm biết thêm làm gì. Nếu không, tôi sẽ bắt buộc phải cho ngài hiểu rằng nếu tôi nhất định cấm ngài, thì lúc nãy ngài cũng không có chỗ trọ một cách dễ dàng thế này đâu. Nhà hiệp sĩ nói, nói của đáng tội, ngài nói thế chỉ tổ làm tôi thêm tò mò. Xưa nay tôi chưa hề gặp nhà ẩn sĩ nào bí mật như ngài. Nhất định trước khi chia tay nhau, tôi phải biết bằng được nhiều điều về ngài. Còn như ngài có ý muốn dọa tôi thì, thưa tu sĩ rất thánh, ngài đang nói chuyện với một người mà nghề nghiệp là tìm xem bất cứ nơi nào có nguy hiểm để vượt qua. Ẩn sĩ đáp, ngài hiệp sĩ lười biếng ơi, tôi xin cạn cốc mừng ngài về khoản dũng cảm, song về cái khoản kín đáo ý tứ thì tôi thấy ngài quá ư bất nhã đấy. Nếu ngài vui lòng cầm vũ khí, đấu chơi vào hiệp cùng tôi, thì tôi sẽ rửa tội cho ngài đến nơi đến chốn một cách thật là thân mật, khiến cho từ nay cho đến một năm sau, ngài sẽ không dám mắc cái tội quá tò mò nữa. Nhà hiệp sĩ nâng cốc tạ lại và yêu cầu ẩn sĩ cho biết lão muốn dùng thứ võ khí gì. Ẩn sĩ đáp, từ cái kéo của Dalila đến cái đinh của Daen cho tới lưỡi gươm cong của Goliath, thứ nào tôi cũng chơi được để tiếp ngài. Song nếu tôi phải chọn vũ khí thì ông bạn nghĩ thế nào về mấy thứ đồ chơi này? Vừa nói, lão vừa lật một cái nắp khác lên và thò tay vào trong lôi ra hai bộ gươm và khiên giống những võ khí bọn lính khinh kỵ thời đó thường dùng. Nhà hiệp sĩ vẫn để ý theo dõi cử chỉ của ẩn sĩ, còn nhìn thấy trong cái hốc thứ nhì này có cả hai hay ba cây trường cung, một cây nỏ, một bó tên để bắn nỏ và đến năm sáu bó tên để bắn cung. Lúc nắp ngăn mở ra, hiệp sĩ còn thấy cả một cây thụ cầm và vài thứ đồ dùng không có vẻ gì là hợp với nghề tu hành của ẩn sĩ, chàng nói. Ông bạn ẩn sĩ ơi, tôi xin hứa với ngài sẽ không hỏi thêm điều gì làm cho ngài mếch lòng nữa. Những đồ vật giấu trong kia đủ thỏa mãn tính tò mò của tôi rồi. Tôi đã tìm được một thứ vũ khí rồi. Nói đến đây, nhà hiệp sĩ cúi xuống lôi chiếc đàn ra. Tôi ưng thi tài cùng ngài, thứ với thứ vũ khí này hơn là dùng gươm và khiên. Ẩn sĩ nói, ngài hiệp sĩ ơi, tôi nghĩ rằng ngài thật không xứng với cái tên lười biếng của ngài. Nói thật cùng ngài, tôi lấy làm nghi ngài lắm. Nhưng dầu sao đi nữa thì ngài cũng là khách của tôi, cho nên một khi ngài không thuận tôi cũng chẳng muốn thử thách sự dũng cảm của ngài làm gì. Vậy xin hãy ngồi xuống và rót rượu đầy cốc đi, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu, ca hát vui đùa cho thỏa thích. Nếu ngài biết một bài hát nào thì hát đi, tôi còn coi sóc thánh đường của thánh Dunstan thì ngài còn được tiếp đãi đầy đủ. Trừ phi khi nào tôi bỏ nơi này đi lang bạt thì không kể. Nhưng kìa, rót một cốc nữa đi. So lại dây đàn cũng mất khá thì giờ đấy. Không có gì làm cho giọng hát ta trong, tai ta nghe tinh bằng một cốc rượu. Còn về phần tôi thì tôi ưng vuốt ve những trái nho trước khi nảy những tiếng tơ trên cung đàn.